Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày được phát trên website của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý khán giả, câu chuyện quen thuộc của bà Anne trong bài học Kinh Thánh hôm nay nhắc nhở mọi người con Chúa đầu tư cho con cái về thể chất, học thức là rất tốt. Tuy nhiên, điều tốt nhất mà chúng ta có thể để lại cho chúng đó là một tấm gương về đời sống tin kính Chúa. Bài học nương trên phân đoạn Kinh Thánh Samuel nhất chương 1 câu 21 đến câu 28 với đề tài Di sản thuộc linh Anne.
Elkana chồng nàng và cả nhà người đi lên đặng dâng cho Đức Giê-hô-va của lễ hàng năm và làm xong sự hứa nguyện mình. Nhưng Anne không đi lên vì nói cùng chồng rằng: khi đứa trẻ dứt sữa, tôi sẽ dẫn nó lên để nó ra mắt Đức Giê-hô-va và ở đó luôn luôn. Elkana chồng nàng đáp rằng: hãy làm theo ý nàng cho là phải, ở lại đây cho đến chừng nàng dứt sữa nó. Chính nguyện Đức Giê-hô-va làm ứng nghiệm lời hứa của Ngài. Vậy nàng ở lại nhà, cho con bú đến lúc dứt sữa. Vừa khi dứt sữa, nàng bèn dẫn nó theo mình đến đền của Đức Giê-hô-va tại Si-lô, cùng đem theo 3 con bò đực, 1 ê-pha bột mì và 1 bầu rượu. Đứa trẻ hãy còn nhỏ lắm. Họ giết con bò đực rồi dẫn đứa trẻ đến Hê-li. Nàng bèn nói cùng người rằng: xin lỗi Chúa, xưa có người đàn bà đứng tại đây, gần bên ông, đặng cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Tôi chỉ sanh mạng ông mà thề rằng tôi là người đó. Ấy vì đứa trẻ này mà tôi cầu nguyện, Đức Giê-hô-va đã nhậm lời tôi đã cầu xin cùng Ngài. Vì vậy, tôi cũng dâng nó cho Đức Giê-hô-va. Tôi cho Đức Giê-hô-va mượn nó trọn đời nó. Đoạn mẹ con đều thờ lại tại đó, trước mặt Đức Giê-hô-va.
Câu gốc của bài học như sau: ấy vì đứa trẻ này mà tôi cầu nguyện, Đức Giê-hô-va đã nhậm lời tôi đã cầu xin cùng Ngài. Vì vậy tôi cũng dâng nó cho Đức Giê-hô-va. Tôi cho Đức Giê-hô-va mượn nó trọn đời nó. Đoạn mẹ con đều thờ lại tại đó trước mặt Đức Giê-hô-va. Samuel nhất chương 1 câu 27, câu 28. Câu hỏi suy ngẫm: bà Anne lên đền thờ để làm gì? Vì sao bà làm như vậy? Đức tin bà được đền đáp ra sao? Tại sao chúng ta cần đầu tư di sản thuộc linh cho con cháu? Kính thưa quý vị, Samuel nhất chương 1 câu 1 đến câu 11 cho biết vợ của ông Elkana là bà Phenina có con, còn bà Anne lại son sẻ. Câu 4, câu 5. Sự yêu mến của chồng dành cho bà Anne vô tình khiến bà bị ganh tị và đón nhận những lời nói khiêu khích để chọc tức bà. Những người ganh tị với bà Anne muốn bà lầm bầm và phạm tội với Chúa. Nhưng đáp lại, bà Anne đã đem tất cả nỗi sầu khổ của mình dốc đổ trước mặt Đức Giê-hô-va. Bà đã hứa nguyện nếu Chúa nhậm lời thì bà sẽ dâng đứa con cho Ngài trọn đời. Tấm lòng của bà Anne được Chúa nhìn thấy và Ngài đã ban cho bà một con trai. Bà đặt tên là Samuel, nghĩa là được Đức Chúa Trời nghe lời cầu xin. Và bà Anne đã giữ đúng lời hứa nguyện khi dâng Samuel cho Chúa ngay khi con dứt sữa, trong câu 22. Dâng Samuel cho Đức Chúa Trời là dâng cả cuộc đời và tương lai của con mình cho Ngài. Nhưng hơn thế nữa, bà Anne đã dâng cả hy vọng và niềm vui của chính mình cho Chúa. Vì cho tới lúc này, bà chỉ có một mình Samuel. Dâng Samuel cho Chúa nghĩa là bà Anne phải trở về nhìn thấy bà Phenina vui đùa với các con cùng với ánh mắt chế giễu và thương hại. Nhưng bà Anne vẫn quyết định dâng Samuel vì đứa con này là sự ban cho của Đức Chúa Trời, do đó nó thuộc về Ngài. Bà phải hoàn thành lời hứa nguyện của mình và tiếp tục tin cậy Chúa. Tôi sẽ trả xong cho Đức Giê-hô-va các sự tôi hứa nguyện tại trước mặt cả dân sự Ngài. Thi Thiên 116 câu 14. Đức tin của bà Anne đã được đền đáp khi Đức Giê-hô-va đoán xem Anne. nàng thọ thai và sanh ba con trai và hai con gái. Con gái trai trẻ Samuel khôn lớn trước mặt Đức Giê-hô-va. Samuel nhất chương 2 câu 21. Từ ngày thơ ấu, cậu bé Samuel đã cùng với mẹ mình thờ lạy tại đó trước mặt Đức Giê-hô-va. Câu 28. Thấm thoát đã trở nên một tiên tri vĩ đại, một đầy tớ trung thành với Đức Giê-hô-va. Hạt giống đức tin bà Anne gieo trồng vào Samuel trong những năm tháng đầu đời của ông đã kết quả lớn lao. Nhiều bậc cha mẹ ngày nay đang cố gắng đầu tư cho con về thể chất, học thức, nhưng quên mất tình trạng thuộc linh của chúng. Nhiều người đang tự hào về những thành đạt nghề nghiệp hay địa vị xã hội của con cái, nhưng nếu chúng được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Trong Mác chương 8 câu 36, hãy cầu nguyện cho con cái, nói về Chúa cho chúng. Hãy sống cuộc đời kính sợ Chúa và làm gương cho con cái mình. Di sản thuộc linh là một di sản vô giá. Chúng ta cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa về con cái Ngài ban cho con. Xin cho con luôn nhớ chúng thuộc về Ngài, để con có thể giúp chúng biết Chúa càng hơn. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang đầu tư gì cho con cái? Có được thiên hạ mà chi, linh hồn lạc mất ích gì cho con? Sống đời kính Chúa sắc son, di sản vô giá để còn mai sau.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.